là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế. Chương trình sẽ giới thiệu về một dòng họ hiếu học ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2024, huyện vùng cao Mù Cang Chải năm 2024 được hỗ trợ làm 604 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, trong đó làm mới 369 nhà, sửa chữa 235 nhà với tổng kinh phí thực hiện chính sách trên 51 tỷ đồng. Đến hết tháng 7, toàn huyện đã khởi công được 512 nhà, đạt gần 85% kế hoạch. Qua rà soát đến nay, toàn huyện đã hoàn thành xong 347 nhà, đạt gần 70% kế hoạch. Kinh phí thực hiện giải ngân đến nay đạt gần 7,7 tỷ đồng, đạt gần 40% kế hoạch. Thời điểm này, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đang đẩy nhanh tiến độ triển khai làm nhà ở cho hộ nghèo và dự kiến sẽ hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình được xây dựng đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 119 cuộc thanh tra, trong đó 43 cuộc thanh tra hành chính và 76 cuộc kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền trên 540 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế gần 1,5 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 9 tổ chức và 8 cá nhân, ban hành 185 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 10 tỷ đồng. Bằng hình thức khác, 2,3 tỷ đồng, chuyển một vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Thanh tra tỉnh đã chủ động ban hành và tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh, ban hành nhiều văn bản đôn đốc hướng dẫn các sở ban ngành, Ủy ban dân cấp huyện thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Công tác thanh tra được thực hiện có trọng tâm trọng điểm, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm quy chế giám sát hoạt động đoàn thanh tra, đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra, xử lý sau thanh tra, qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra và nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong tổ chức và hoạt động thanh tra của thanh tra tỉnh.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt có nhiều cách làm sáng tạo trong việc vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ, mà 7 tháng qua toàn tỉnh thu hồi được gần 700 khẩu súng tự chế, 1 quả bom, 91 viên đạn quân dụng, 40 vũ khí thô sơ, gần 11 kg đạn chì, 34 viên đạn hơi cay, 12 quả lựu đạn, 93 quả pháo, hơn 400 kg pháo hoa, nhiều thuốc pháo các loại, 13 công cụ hỗ trợ. Nhiều đơn vị công an cấp huyện thu hồi số lượng lớn vũ khí vật liệu nổ như công an Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải và Trạm Tấu. Công an các địa phương cũng đã triển khai những cách làm sáng tạo như vận động bà con đổi vũ khí và liệu nổ lấy lương thực và vật dụng gia đình như nồi cơm điện, mũ bảo hiểm, quạt và chăn ấm. Hay như khen thưởng gia đình dòng họ uy tín không tàng trữ vũ khí và liệu nổ. Cùng với đó, công an các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền đến nhân dân nhận thức rõ những tác hại cũng như việc vi phạm pháp luật khi tàng trữ vũ khí vật liệu nổ.
Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch về khung thời gian năm học 2024-2025. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, các cấp học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất vào ngày 29 tháng 8. Riêng lớp 1 tựu trường vào ngày 22 tháng 8. Tổ chức khai giảng năm học mới, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường vào ngày 5 tháng 9. Các cấp học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 năm 2024 và kết thúc trước ngày 12 tháng 1 năm 2025. Hoàn thành học kỳ 1 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2025. Thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở, trung học phổ thông cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2025. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 28 tháng 5 năm 2025. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26-27 tháng 6 năm 2025. Các kỳ thi cấp quốc gia khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2025-2026 hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2025.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 144/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Với 6 điều 21 điểm, quy định này là sự phát triển bổ sung hoàn thiện tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như hệ thống quan điểm về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Đây thực sự là chuẩn mực đạo đức để mỗi cán bộ đảng viên tự soi tự sửa và tránh xa vượt qua nỗi cám dỗ. Theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, quy định số 144 gửi thông điệp sâu rộng tới hơn 5,3 triệu đảng viên và gần 52.000 tổ chức cơ sở đảng trong cả nước
về một vũ khí chống sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, chứng tỏ quyết tâm của Đảng ta dựa vào đạo đức để làm nhân lõi giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ đảng viên, giúp nhân dân có điều kiện giám sát tư cách đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ là công bộc của dân. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc, nguyên tổng biên tập tạp chí Cộng sản, phó chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cho rằng, trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp giữ cương vị Tổng Tư lệnh, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã cùng với tập thể ban chỉ đạo đẩy mạnh cuộc chiến chống giặc nội xâm với tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng cũng rất nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình. Thông tin từ Ban Nội chính Trung ương cho biết, chỉ tính trong năm 2023 đã có hơn 270 cán bộ ở các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực bị xử lý kỷ luật vì chính họ cũng tham nhũng tiêu cực, trong đó có gần 140 trường hợp bị xử lý hình sự. Trong lịch sử hơn 94 năm của Đảng ta, chưa bao giờ có nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước phải tự rời ghế quyền lực và hàng loạt cán bộ chủ chốt của nhiều bộ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương buộc phải thôi chức, bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị xử lý hình sự như 3 năm trở lại đây. Một thực tế đáng buồn là trong số cán bộ bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự do tham nhũng tiêu cực thì có tới 2/3 trường hợp có khuyết điểm sai phạm từ các nhiệm kỳ trước mà không bị phát hiện trước khi được đại hội tập thể cấp ủy và cơ quan cấp trên có thẩm quyền tiến cử, bầu cử, bổ nhiệm. Thực tế cho thấy, khi cán bộ lãnh đạo rơi vào trạng thái tiền hậu bất nhất giữa phát ngôn và hành động, giữa lời nói và việc làm trong thời gian dài cũng chẳng khác nào sự tích tụ liều thuốc độc rồi đến lúc tự kết liễu sinh mệnh chính trị của mình. Xét về số vốn đầu tư, Singapore vẫn đang giữ ngôi vương, nhưng xét về số dự án đầu tư mới, Trung Quốc vẫn là nhà đầu tư dẫn đầu. Vốn đầu tư nước ngoài FDI Trung Quốc vẫn đang tăng tốc đổ vào Việt Nam. Giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại, chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư nước ngoài nhận xét, quan hệ thương mại hai nước Việt Nam Trung Quốc có tính bổ sung lẫn nhau trong cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa. Chẳng hạn Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc các mặt hàng điện thoại, linh kiện điện tử, cà phê, cao su, nông thủy hải sản. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc xuất khẩu nhiều mặt hàng máy móc, nguyên phụ liệu, vật tư xây dựng, giày dép, vải sợi sang Việt Nam. Vì thế đầu tư vào Việt Nam là tìm kiếm cơ hội liên kết sản xuất, thông qua đó tạo một chuỗi cung ứng khép kín trong sản xuất và kinh doanh tại thị trường này. Việt Nam với vị trí địa lý thuận tiện, chi phí phân công tương đối rẻ so với trong nước, chi phí thuê đất không cao, ưu đãi thuế sẽ là yếu tố hấp lực nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam có lợi khi có nguồn nguyên vật liệu được đầu tư sản xuất tại chỗ, xuất khẩu hưởng giá trị gia tăng từ đây. Đó là những hấp lực của Việt Nam đối với nhà đầu tư Trung Quốc. Thương mại điện tử Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng rất mạnh, nhưng lĩnh vực này cũng đang chịu áp lực rất lớn trước sự cạnh tranh của các kho hàng ngay bên cạnh biên giới và các nhà bán hàng đang hiện diện ngày càng nhiều ở các nền tảng thương mại điện tử. Theo đánh giá của một số chuyên gia theo dõi thương mại điện tử xuyên biên giới đang diễn ra mạnh mẽ nhưng đang sôi động một chiều. Bởi trong khi các thương nhân quốc tế dễ dàng đang bán hàng trên nền tảng thương mại quốc tế, đặc biệt là các nhà bán hàng của Trung Quốc hiện đang xuất hiện khá nhiều ở các nền tảng thương mại điện tử ở Việt Nam, nhưng các nhà bán hàng Việt Nam lại gặp khó hoặc chưa thể thâm nhập vào các trang thương mại điện tử ở các quốc gia khác. Để tối ưu hóa tiềm năng thương mại điện tử của Việt Nam là bài toán đường dài. Theo đó, để phát triển bền vững thương mại điện tử, cần phải cân bằng tất cả các yếu tố tham gia thị trường, từ doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp quốc tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp nội địa, giữa nhà sản xuất với doanh nghiệp thương mại, giữa người bán hàng và người tiêu dùng. Nói đến Vu Lan chính là nói đến tinh thần báo hiếu báo ân, tinh thần cứu độ của đạo Phật. Nhưng báo hiếu tri ân theo tinh thần Phật pháp không phải là sa đà cầu cúng, đốt vàng mã theo kiểu trần sa ôm vậy như tục lệ dân gian. Trước mùa Vu Lan năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có thông bạch kêu gọi tránh tổ chức sắm lễ mang hình thức dịch vụ tâm linh, thực hiện các nghi lễ không phù hợp với chính sách không đốt vàng mã, đồng thời khuyến khích mọi người thực hiện các việc thiện thiết thực như đền đáp nghĩa những người có công với đất nước, cứu giúp người có hoàn cảnh khó khăn để chuyển hóa thành thiện nguyện lành báo hiếu cha mẹ, tổ tiên. Đảng và nước ta tôn trọng tự do tín ngưỡng nhưng khuyến khích người dân tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh hiện đại. Trên thực tế, những năm gần đây, đông đảo người dân cũng đã có bước tiến bộ lớn về nhận thức trong mùa Vu Lan. Thay vì đặt nặng hình thức thờ cúng, hóa vàng mã, những người hoạt động từ thiện đến đáp nghĩa đã được nhân rộng. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn cần lan tỏa nhiều hơn thông điệp về báo hiếu, về tri ân, để tháng nào, ngày nào cũng là những dịp để đạo hiếu được tỏ bày, được thấm nhuần và tôn vinh.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, việc Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bất ngờ tuyên bố không tái tranh cử đã trở thành phát pháo hiệu khởi động cuộc đua tìm kiếm nhà lãnh đạo tiếp theo của đất nước mặt trời mọc. Chính giới Nhật Bản rung chuyển sau khi Thủ tướng Kishida thông báo không tái tranh cử để chịu trách nhiệm về vụ bê bối quỹ chính trị đã làm chấn động đảng cầm quyền kể từ cuối năm 2023. Theo luật định, Thủ tướng Fumio sẽ từ chức khi Đảng Dân Chủ Tự Do LDP có chủ tịch mới sau cuộc bầu cử tháng 9 năm 2024, vì đảng này hiện đang nắm đa số tại Quốc hội. Giới quan sát cho rằng việc Thủ tướng Nhật Bản có ý định từ bỏ quyền lực là lựa chọn dễ hiểu trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh áp lực từ bê bối quỹ chính trị, những bất cập trong kinh tế xã hội như tình trạng giá tiêu dùng tăng mạnh, càng đổ dầu vào lửa, khiến sự chỉ trích của công chúng tiếp tục tăng và tỷ lệ ủng hộ nội các trong đương nhiệm càng suy giảm. Trong bối cảnh đó, Chánh văn phòng nội các Ishimasa Hiyashi dẫn lời của Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định tất cả bộ trưởng đều được tự quyết định việc tham gia ứng cử vị trí dẫn dắt Đảng Dân Chủ Tự Do. Theo truyền thông Nhật Bản, tới nay đã có một số thành viên đương nhiệm và cựu thành viên nội các nước này thể hiện ý định tham gia cuộc bầu cử Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do. Bộ trưởng Kỹ thuật Taro Kono và Bộ trưởng An ninh Kinh tế Takaichi xác nhận có ý định tranh cử để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Nhật Bản. Ngoài hai gương mặt này, cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Takeuki và Bộ trưởng Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Ken Saito cũng không loại trừ khả năng ra tranh cử. Một số chuyên gia phân tích cho rằng rất có thể Đảng Dân Chủ Tự Do sẽ giới thiệu một gương mặt hoàn toàn mới, không có quan hệ với chính quyền hiện tại. Người kế nhiệm vai trò lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do và Thủ tướng Nhật Bản sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách. Thứ nhất, khôi phục niềm tin của công chúng và đảng cầm quyền. Thứ hai, giải quyết chi phí sinh hoạt tăng cao, những vấn đề cố hữu của xã hội Nhật Bản như dân số già. Thứ ba, hóa giải căng thẳng địa chính trị có xu hướng leo thang với Trung Quốc, cũng như tiếp nối nỗ lực hàn gắn mối quan hệ căng thẳng giữa Nhật Bản với Hàn Quốc, điều mà Thủ tướng Fumio đang triển khai rất hiệu quả. Những nhiệm vụ đối ngoại này không dễ, nhất là khi tính tới những biến động nếu ông Donald Trump trở lại vị trí lãnh đạo nước Mỹ vào năm tới. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào khuyến học khuyến tài ở phường Hồng Minh, thành phố Yên Bái phát triển sâu rộng. Nhiều gia đình dòng họ đã làm tốt công tác này, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng xã hội học tập dòng họ Hà Đình là một điển hình. Ghi nhận sau của phóng viên chương trình. Dòng họ Hà Đình là một trong số ít các dòng họ của phường Hồng Minh, thành phố Yên Bái có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt công tác khuyến học của dòng họ Hà Đình cũng luôn tiêu biểu trong phong trào khuyến học khuyến tài. Nhiều gia đình gương hiếu học đã và đang làm rạng danh dòng họ, trở thành niềm tự hào của địa phương. Là dòng họ có truyền thống hiếu học từ bao đời nay, ngay từ những năm 2000, dòng họ Hà Đình cũng đã có những hoạt động khen thưởng cho con em trong họ có thành tích học tập tốt. Và để khuyến khích phong trào khuyến học khuyến tài của dòng họ phát triển, năm 2023, ban khuyến học của dòng họ chính thức được thành lập với việc xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, công khai, tạo không khí thi đua học tập sôi nổi trong mỗi gia đình. Ông Hà Xuân Trì, trưởng ban khuyến học dòng họ Hà Đình chia sẻ.
Được sự đồng thuận của tất cả anh em con cháu trong họ chính thức năm 2013 thì bắt đầu là hội bắt đầu chúng ta hoạt động. Thì ngay buổi ban đầu ấy thì báo cáo là chưa xây dựng được cái quy chế chung. Thì trong năm đầu tiên ấy để mà xây dựng được cái phong trào ấy thì bản thân tôi là được trưởng của họ, thì tôi sẽ đứng ra lo liệu và tổ chức tất cả các cái kinh phí mà chi cho phục vụ cho cái năm đầu tiên ấy là bản thân bỏ ra để làm các công trạng. Đấy là cái năm thứ nhất. Thế còn từ năm thứ hai trở đi, sau khi mà họ đã xây dựng được cái quy chế và đã đi vào cái sinh hoạt theo định kỳ thì nói chung là đã được tất cả anh em dòng họ rất nhiệt tình ủng hộ.
Theo đó, để việc học của các thành viên trong dòng họ phát triển, mỗi gia đình luôn quan tâm chăm lo cho con cháu từ việc học hành đến giáo dục đạo đức nhân cách sống. Để duy trì hoạt động hiệu quả, ban khuyến học của dòng họ đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng quỹ khuyến học. Do vậy mà ngay từ khi được thành lập, ban khuyến học đặt ra quy định hàng năm mỗi hộ có con em trong độ tuổi đến trường phải đóng góp 100.000 đồng để xây dựng và duy trì quỹ khuyến học. Ngoài ra, ban khuyến học cũng còn kêu gọi con cháu thành đạt trong dòng họ tích cực ủng hộ cho quỹ khuyến học. Từ nguồn quỹ này, vào dịp hè hàng năm dòng họ tổ chức trao phần thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập, cùng với đó là dâng hương báo công tổ tiên nhằm động viên khích lệ kịp thời tinh thần học tập của các cháu. Chị Nguyễn Thị Phương, tổ 2 phường Hồng Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với lại dòng họ Hà Đình thì cũng được sự quan tâm của các bác trong ban lãnh đạo của dòng họ ấy. Thì cũng là những cái ông mà trong dòng họ là đứng ra thì cũng động viên và chia sẻ với lại tất cả các hộ gia đình liên quan đến dòng họ Hà Đình, kể cả bên nội bên ngoại. Thì hàng năm mới lấy kết quả của các cháu học tập, đạt được kết quả kể cả từ thi đại học, độ đại học, rồi kết quả học các trường phổ thông, thì có thành tích cao, đặc biệt là về đạt xuất sắc mới đạt học sinh giỏi, rồi thi đỗ các trường đại học cao. Thì hàng năm có những cái nguồn quỹ cũng là vận động từ các hộ gia đình của dòng họ tham gia trong dòng họ đấy, để động viên và khen thưởng cuối năm, rồi vào những đầu năm học, đặc biệt là hay khen thưởng vào những đầu năm học kết thúc cái kỳ nghỉ hè, để động viên các cháu lại chuẩn bị bước sang một cái năm học mới, thì có những cái phần thưởng vừa thưởng vừa khen.
Không chỉ có những phần quà động viên, ban khuyến học của dòng họ Hà Đình còn thường xuyên cử đại diện đến từng hộ gia đình để thăm hỏi động viên con cháu học tập, cũng như hỗ trợ giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dòng họ có động lực vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, con cái được đến trường. Có thể thấy từ việc làm ý nghĩa này mà số cháu đạt thành tích cao trong học tập và số lượng con cháu trong dòng họ đạt học sinh khá giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước. Và cũng nhờ làm tốt công tác khuyến học khuyến tài nên truyền thống hiếu học của dòng họ Hà Đình luôn được duy trì và phát huy, thành tích học tập của con cháu trong dòng họ ngày càng cao. Nhiều con cháu có trình độ đại học cao đẳng và học sinh giỏi các cấp. Nhiều người trong dòng họ đang giữ vị trí công tác quan trọng tại địa phương. Em Nguyễn Tiến Long, tổ 2 phường Hồng Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
10 năm học vừa qua em đạt học sinh giỏi cũng nhờ sự cố gắng của em và cũng nhờ sự động viên của gia đình và trong ban hội khuyến học của dòng họ Hà Đình. Thời gian tới em sẽ cố gắng học thì tiếp thu các kiến thức mới để thực hiện ước mơ thi đỗ đại học và hướng tới những ước mơ tương lai sau này sẽ là tấm gương cho các em thế hệ sau noi theo.
Nhờ quan tâm đến việc học tập mà trình độ dân trí của dòng họ Hà Đình được nâng cao, hầu hết các gia đình đều có đời sống kinh tế ổn định, tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Đánh giá về phong trào khuyến học của dòng họ Hà Đình, ông Hoàng Đức Thọ, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Hồng Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Người cao tuổi chúng tôi thì đánh giá rất cao về cái hội khuyến học của dòng họ Hà Đình. Trải qua tức là hơn một chục năm thành lập và hình thành và duy trì hoạt động đến nay, thì cái hội khuyến học của họ Hà Đình này thì rất có nhiều các tác dụng. Đó là một cái động lực thúc đẩy và động viên các cháu hăng say học tập, nó mang tính nhất là kích động. Đấy, phong trào học tập của dòng họ năm sau bao giờ cũng có những số học sinh đạt kết quả cao, ví dụ như là vào đỗ đại học hoặc là đỗ đạt được các cái giải thi của thành phố.
Với những thành tích đạt được trong hoạt động khuyến học khuyến tài, dòng họ Hà Đình đã được nhận nhiều giấy khen của các cấp các ngành, qua đó đã tạo động lực quan trọng trong việc nhân rộng phong trào khuyến học khuyến tài ở địa phương.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Bình những năm qua đã có sự đổi thay về diện mạo nông thôn và đời sống của nhân dân. Thành quả đó có những đóng góp không nhỏ của trưởng thôn Trần Xuân Trường với phương châm nói đi đôi với làm, luôn giữ trọn lời hứa với dân.
Những năm trước, để đến được nơi người chôn cất đã khuất, người dân thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình phải đi đoạn đường xa, vòng qua làng bên bởi thôn không có nghĩa trang. Nhà đào đất rộng thì an táng người mất ngay trên đất của gia đình. Điều này ảnh hưởng đến môi trường sống và quy hoạch phát triển ở địa phương. Bà Nguyễn Thị Xuyến nói.
Khi mà các cái thi thể mất thì gia đình chôn ở nghĩa trang của gia đình, nghĩa là một cái khu đồi. Thì nó gần đường quốc lộ đây và đường bê tông của nông thôn đây.
Tự hình thành những khu mộ gia đình gần nơi ở hay nơi canh tác diễn ra qua nhiều thế hệ ở thôn Ngòi Khang. Một phần cũng vì suy nghĩ đất lề, quê thói đã ăn sâu vào nếp nghĩ, trở thành tục lệ của người dân. Phần khác là bởi thôn không có nghĩa trang nhân dân. Đây cũng chính là trăn trở của ông Trần Xuân Trường khi đảm nhận vai trò trưởng thôn. Ông Trường chia sẻ.
Cái khó khăn ban đầu là người ta bảo không làm được đâu. Cầu nó lớn như thế này, đất nghĩa trang nó nhiều tiền như thế này. không làm được đâu, bây giờ chúng tôi không có tiền. Thì tôi cũng trình bày là này, bà con cứ yên tâm, bà con chỉ cần đóng nửa tiền còn lại trưởng thôn sẽ lo. Còn lo như thế nào, khi trưởng thôn lo được sẽ báo cáo bà con. Thế mình phải tìm một cái cách khác, làm sao mà giảm thiểu cái việc đóng góp của bà con đi. Thì cái này trưởng thôn phải năng động, phải linh hoạt.
Nghĩa trang nhân dân thôn Ngòi Khang ở một khu đất cao rộng hơn 1 hectare vừa mang ý nghĩa phong thủy, vừa đảm bảo không gian yên tĩnh cho người đã khuất. Toàn bộ diện tích không gian xây dựng khu nghĩa trang này từ hai nguồn kinh phí là của nhân dân tự nguyện đóng góp và nguồn xã hội hóa. Có nghĩa trang nhưng cái khó là để đến nơi an táng tập trung phải lội qua suối. Do đó ông Trường đã quyết tâm xây cầu bắc qua suối. Xây cầu lại phải cần tiền, bài toán kinh phí đan xen với bài toán thay đổi tư duy của người dân về an táng người mất tại nghĩa trang, gánh nặng ấy lại đè lên đôi vai của người trưởng thôn Trần Xuân Trường. Ông Trường cho biết thêm.
Xây dựng cái nghĩa trang bắt đầu từ năm 2015 là tôi nhớ có thời điểm đó có một cái đám hiếu mà chuẩn bị đến giờ đưa thì mưa to, nước lũ, phải dừng lại mất 2 tiếng đồng hồ. Thì từ đó tôi nảy ra ý tưởng là bây giờ phải xây dựng con cầu để thuận lợi cho việc bà con đi sang nghĩa trang. Thì từ đó tôi mới xây dựng cái phương án, sau đó là lập dự toán, lên kế hoạch hết bao nhiêu tiền, trong đó bà con đóng góp bao nhiêu và trưởng thôn hứa sẽ đi xin ở nơi khác được bao nhiêu, mình phải dự trù hết. Sau đó là mới xin ý kiến của lãnh đạo địa phương cho phép xây dựng cây cầu. Mà chỉ lấy con em trong thôn thôi, để người ta còn hỗ trợ giúp đỡ mình. Đấy, con em trong thôn thì rất nhiều con em là biết làm những việc này. Từ đó và tôi cũng sàng lọc ra đâu là trẻ em khuyết tật, đâu là những người già trên 80 tuổi. Những người đó là mình sẽ ưu tiên, không phải đóng góp. Đây là chế độ chính sách của nhà nước mà. Mình ở thôn mình cũng thực hiện áp dụng thế, nhằm khích lệ, động viên bà con người ta có cái ý tưởng như thế thì chứng tỏ là mình chia sẻ với họ.
Như lửa thử vàng, gian nan thử sức, niềm tin và uy tín của người trưởng thôn như nhân lên trong lòng dân. Những kinh nghiệm về dân vận khéo tiếp tục được ông Trần Xuân Trường vận dụng để cùng người dân xây dựng thôn Ngòi Khang thành thôn điểm về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong 19 tiêu chí thì chỉ tiêu về nhà văn hóa được đánh giá là khó bởi kinh phí xây dựng lớn mà đa phần là huy động từ nhân dân. Với hơn 200 hộ, ông Trường nhầm tính muốn xây nhà văn hóa đảm bảo tiêu chí, đầy đủ trang thiết bị, mỗi hộ cũng phải nộp vài triệu đồng. Như vậy là quá sức dân. Làm sao để giảm tải tiền đóng góp cho nhân dân nên khi xây dựng nhà văn hóa, ông Trường lên tỉ mỉ từng hạng mục chi tiết đến từng nghìn đồng. Với dự trù hơn 400 triệu đồng, ông đề xuất với chi ủy chi bộ và chính quyền địa phương vận động nhân dân đóng góp 300 triệu đồng, số còn lại ông nhận bản thân sẽ tự lo. Sau 3 tháng khởi công, nhà văn hóa thôn đi vào hoạt động đã mang lại niềm vui lớn cho người dân trong thôn, bà Ngô Thị Tiếp nói.
Ước mơ của bà con chúng tôi là rất là mong là có một cái nhà văn hóa khang trang, đẹp đẽ để thay đổi hình ảnh của quê hương. Thế đến hôm nay thì chúng tôi đã, ước mơ của chúng tôi đã thành sự thực và nhà văn hóa của thôn chúng tôi đã hoàn thành.
Giữ trọn lời thề với đảng, lời hứa với dân, trưởng thôn Trần Xuân Trường tình nguyện gánh vác nhiều trọng trách. Không chỉ việc thôn, việc xóm mà ông còn động viên vợ dành trọn tình cảm cho những hoàn cảnh khó khăn. Bà giáo gia Hoàng Thị Vị là người vác tù và hàng tổng, Trần Xuân Trường đã mở một lớp học đặc biệt. Học sinh là những đứa trẻ kém may mắn mang trong mình những khiếm khuyết khó hòa nhập cộng đồng. Bằng tình thương với những đứa trẻ và cái duyên nợ với bà con, lớp học của ông Trường và bà Vị không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi để các em cảm nhận được giá trị của bản thân. Khi yêu thương được trao gửi sẽ tạo nên những phép màu để các em vượt qua nghịch cảnh, sống có ý nghĩa hơn. Chị Nguyễn Thị Tình có con trai bị khuyết tật vận động đang theo học nói.
Trước thì gia đình cũng không xin con đi học nhưng mà cũng không được ý, ở trường. Là cũng được cô chú mở cái lớp tình thương này ra để dạy cho các con, các cháu. Chúng tôi rất là xúc động, không biết nói gì hơn, thực sự là rất là cảm ơn cô chú.
Ngòi Khang hôm nay đang dần trở thành phố thị đông đúc với hạ tầng đồng bộ hiện đại, nhưng vẫn thấm đượm sự nồng hậu của tình làng quê. Hơn chục mô hình phát triển kinh tế dựng xây thêm những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi vững chãi. Những con đường lớn đầy lùi đói nghèo mở ra tương lai nối dài khát vọng về một miền quê ấm no hạnh phúc. Trái ngọt ấy mang dấu ấm đậm nét của người trưởng thôn. Mỗi việc làm, mỗi thành quả, mỗi công trình như đặt nền móng về niềm tin của nhân dân vào đảng và chính quyền và những người đảng viên tiên phong gương mẫu.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng. Như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ô kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ, thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.